và trời Đế Thích thì cũng là bữa nay á thì cũng là coi như là dùng cái gọi là cái thần thông đó để mà làm cho cái mặt trời bữa nay nó phải chậm chậm lại, tức là chậm tối đó, để cho ông cái gì nào cũng phải đạt được cái đạo quả trong ngày đó. Thì ngài Xá Lợi Phất đang trên đường về thì Đức Phật ngài mới thấy, nếu mà ngài Xá Lợi Phất ngài chưa có biết gì mà lúc đó mà gõ cửa bất thành á thì làm nghĩa là xáo trộn thì uổng cái thời gian, có khi thì cái ông Cha Di này ông mất cơ hội. Cho nên Đức Phật ngài mới đi ra bên ngoài đón đường ngài Xá Lợi Phất, rồi ngài mới hỏi cái việc này việc kia không, để cho chậm cái thời gian của ngài Xá Lợi Phất lại. Khi mà như vậy xong rồi hỏi một lúc rồi thì Đức Phật quan sát ngài thấy ông Cha Di này chứng được tứ quả, tức là A La Hán, thì Đức Phật ngài mới tránh đường cho ngài Xá Lợi Phất đi vào. Thì tránh đường cho ngài Xá Lợi Phất đi vào á, vào đó rồi thì ngài Xá Lợi Phất mới hỏi thăm, thì mới quan sát thì mới biết là cái ông Cha Di này đã chứng quả A La Hán. Thì ngài Xá Lợi Phất mới khen, đó mới thật là gọi là thiện gia nam tử. Thì như vậy qua khi mà xong đó rồi á, thì ngài Xá Lợi Phất mới đưa cái phần cơm đã đem về đó cho ông dùng xong rồi á thì mặt trời liền sụp tối. Thì mấy vị tỳ kheo khác mới thấy lạ như vậy mới đến hỏi Phật, thì Phật mới nói cái lý do như vậy đó. Thì như vậy cái câu qua câu chuyện đó để cho mình thấy nghĩa là bao nhiêu người á thì cũng thấy đi trên đường thì cũng thấy người ta dẫn mương làm mương dẫn nước, rồi cũng thấy người ta uống tên, rồi cũng thấy người ta đẻo bánh xe, nhưng mà tại sao không có cái cảm nghĩ gì hết để mà thức tỉnh trở lại. Nhưng mà ông Sa Di đó thì không có thức tỉnh, phải không? Thì để thấy rằng mình nếu mà khéo luôn luôn để mình soi sáng lại nơi mình á, thì những cái bên ngoài những cái cảnh gì đó cũng đều là cái duyên để mà đánh thức mình lại hết. Một cái đẻo bánh xe, một cái uống tên đó cũng là cái đánh thức mình được, đánh thức mình để mình nhớ trở lại, mình sống trở lại. Thì như vậy đâu đâu cũng là Phật pháp hết. Còn mình sống mà rồi để cái tâm mà để phóng ra bên ngoài á, thì thấy nhiều khi rồi thấy tên là những cái gì là thuộc về thế gian pháp hết à. Thấy đẻo bánh xe cũng là thế gian pháp, rồi thấy là uống tên cũng là thế gian pháp thôi. Còn bây giờ khéo trở lại thì thấy chuyển thành Phật pháp. Thì vậy là Phật pháp hay là thế gian pháp cũng nơi mình thôi. Như vậy thì để thấy rằng ngay nơi mình ai cũng đều có biết thì đều có tâm hết, phải không? Mà có tâm tất nhiên là cũng đều có đủ cái hạt giống để mà giác ngộ, tức là đều có cái khả năng để mình giác ngộ, để mình vươn lên hết. Thì như vậy đâu có ai mà mất thần, đâu có ai mà thiếu sót, nhưng mà chỉ mình khéo tin nhận để mình thường xuyên mình nhớ trở lại, đánh thức trở lại nơi tâm của mình, thì mình dù cho mình sống ngay nơi cái cõi thế gian này mà mình gọi là mê muội này á, nhưng mà mình không có mê muội, cũng như là mình sống ở trong cái thời mạt pháp nhưng mà mình không có mạt, sống trong đời mạt pháp mà mình đã chuyển thành chánh pháp rồi chứ không có mạt. Cái chỗ này nhiều khi có nhiều vị cũng gọi là dễ có cái tâm niệm nghe nói rằng mình sống cái thời này thuộc về cái thời mạt pháp rồi. Mạt pháp tất nhiên là tu cũng không có kết quả gì đâu, không có đạt đạo gì hết á, theo mình tu nghĩa là nhàn nhàn cũng được rồi, tu nhàn nhàn qua ngày vậy để vô duyên vậy thôi. Thành ra khi mà có tâm niệm đó là nó làm cho mình dễ giải đãi đó, nghĩa là nghĩ rằng mình sống thời mạt pháp chắc tu không có thành công, không có kết quả gì. Nhưng mà hiểu như vậy là nó không có đúng mà chín chắn. Thường gọi là nói mạt pháp á thì pháp không có mạt, mà mạt là do người thôi. Nếu mà ví dụ Phật pháp mà ở trong cái thời Phật á thì còn có cái hiệu dụng, người ta tu có thể kết quả được. Nhưng mà ở cái thời này á, thì Phật Pháp là hết còn hiệu dụng á. Thì như vậy Phật Pháp có phải là Phật Pháp không? Thì như vậy là Phật Pháp nó thành ra có lúc là có hiệu dụng, có lúc không có hiệu dụng rồi. Thì vậy làm sao gọi là chân lý được? Chân lý thì lúc nào cũng là chân lý à. Còn chân lý có lúc có lúc không đâu gọi là chân lý được. Mà ở đây là bởi vì sao? Bởi vì sống xa thời Phật rồi, cho nên cái người mà tu theo thì không có đủ cái lòng thiết tha như những cái vị thời Phật. Tu mà không có thiết tha như cái thời đó, rồi không có nghiên cứu kỹ, hiểu cho chín chắn để mà ứng dụng. Vì vậy cho nên rồi nghĩa là tu nó không có cái kết quả như người xưa. Mình không có nghĩa là đủ cái lòng thiết tha như người xưa, rồi không có nghiên cứu kỹ, hiểu kỹ, cho nên là tu nó không có kết quả. Mà không có kết quả như người xưa cho nên rồi mình không có cái chỗ mà gọi là sống thật nơi mình, thì mình đọc kinh, học kinh thì mình đâu có hiểu được lột hết những cái ý nghĩa trong kinh, phải không? Mình đâu có lột hết được những ý nghĩa trong đó, mà không có lột hết được những ý nghĩa trong đó rồi mình chỉ dạy cho người khác thì sao? Cũng không có chỉ dạy hết đúng mức, phải không? Vì vậy cho nên rồi thiếu cái gọi là cái kết quả, là đó là do nơi người, do nơi mình, chứ không phải là do nơi pháp. Còn bây giờ dù cho sống trong cái thời mạt pháp mà mình đầy đủ cái lòng thiết tha tu, nghĩa là chí quyết, rồi nghiên cứu kỹ càng, hiểu rõ đúng đắn cái giáo lý, thì ứng dụng thì cũng đều có kết quả hết. Mà có kết quả thì như vậy thì mình đã chuyển mạt thành chánh rồi. Sống trong thời mạt pháp mà mình không có mạt, bao nhiêu người mạt nhưng mình không có mạt, thì như vậy đó là mình gọi là mới khéo chuyển gọi là chuyển cái mạt mà thành chánh, thì mới chứng minh rõ ràng cái Phật pháp nó rất là vi diệu, và cái Phật pháp là cái chân lý mà dù cho ở trong cái thời nào nó cũng vẫn là có cái ý nghĩa, có cái hiệu dụng hết. Chẳng qua là mình có ứng dụng nó đúng đắn hay không, hay là không đúng đắn vậy thôi. Ngày xưa nhiều khi quý vị mà đọc kỹ lại nghiên cứu mới thấy rõ. Ví dụ như các vị mà tỳ kheo hồi xưa đó, không? Thì các ngài sống á, gọi là sống đi khất thực, không? Rồi có những vị sống ở trong rừng, không? Trong rừng, trong hang, trong núi, mà rồi như vậy, thì rồi mũi mồng nè, không? Rồi rắn rít nè, rồi nhiều khi là ma quái đồ sợ đủ thứ sợ nữa, mà các ngài sống được như vậy đó. Bây giờ mình dễ sống được vậy không? Rồi đi xác thực ra thì có khi bữa có bữa không, không có chứa chấp gì nhiều nữa. Cho nên là những cái duyên đó là dồn hết để cho mình sống mà cho nó đúng chánh pháp để mà đạt được cái kết quả thôi. Cho nên là các vị tu nó có kết quả đầy đủ. Còn mình sống xa thời Phật cho nên bây giờ những cái duyên bên ngoài nó chi phối nhiều, rồi mình thiếu cái nghiên cứu mà giáo lý cho nó đúng đắn, nó chín chắn kỹ càng, cho nên là ứng dụng thì nó thiếu cái kết quả như vậy. Rồi mình cứ đổ thừa là sống thời mà pháp thì tu không có kết quả, thì thôi là tu nhàn nhàn qua ngày được rồi. Thì đó là cái để cho mình gọi là để nói để cho mình an lòng, không? Đó. Thì hiểu như vậy đó thì với Phật tử mới thấy mình hiểu được Phật pháp mà cho nó đúng đắn, không? Ứng dụng cho nó kỹ càng thì mới thấy cái cuộc sống của mình nó có nhiều cái ý nghĩa. Tuy là mình chưa có gọi là đạt đạo hay gì, nhưng mà mình hiểu được đúng đắn thì mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống của mình thì mình thấy cái đời sống của mình nó sáng sủa hơn nhiều, và nó bớt đi những cái lầm chấp, và mà đã bớt những cái lầm chấp thì tất nhiên là cái cuộc sống của mình nó thăng tiến hơn, nó từ cái chỗ tối mà nó vươn lên hơn, chứ còn không có mà để cho nó theo cái chiều gió nó thổi đâu thì mình nghĩa là theo chiều đó thôi. Thì như vậy thì chỉ một cái câu mà tức tâm tức Phật nghe không, mà quý Phật tử thấy mình nghiên cứu sâu kỹ ứng dụng vào trong cái cuộc sống thì mình thấy có rất nhiều ý nghĩa, nó có rất nhiều cái lợi ích, và nó mở sáng cho mình cũng rất nhiều, giúp cho mình có đầy đủ những cái niềm tin để cho mình vươn lên. Ai cũng có tâm thì tất nhiên là ai cũng có học giống Phật, ai cũng có học giống Phật tất nhiên ai cũng đều có cái khả năng để mà giác ngộ để vươn lên hết. Thì như vậy đâu có cái mặc cảm là mình là thấp là hèn gì, không? Cho nên trong cái nhà Phật á thì nó có cái đặc biệt, không? Nghĩa là Phật á thì thành Phật, nhưng mà ngài nói ta là Phật đã thành, nhưng mà các ngươi là Phật sẽ thành, không? Thì ai cũng đều có cái khả năng để thành Phật hết, chứ không phải ngài chỉ dành riêng cái thành Phật đó là của ngài thôi, đó là phần của ngài, còn mọi người không có cái phần đó. Mọi người mà tu và cho đến cuối cùng đi nữa thì cũng về hầu ngài thôi, chứ không phải như vậy, phải không? Mà ai cũng đều có khả năng để mà giác ngộ rồi để cũng thành Phật như ngài hết, thì đó là một cái quá là công bằng, phải không? Bởi vì ai cũng đều có tâm hết, mà ngài cũng từ nơi chúng sanh ban đầu, rồi ngài phát tâm, rồi từ từ ngài huấn tập thì ngài thành Phật, thì mình ai cũng đều có đủ cái tâm đó thì khéo ứng dụng thì rồi cũng sẽ thành Phật như ngài. Thì như vậy còn có cái chân lý nào hơn nữa? Thì như vậy hiểu như vậy đó thì quý Phật tử khéo để mà huấn tập rồi soi sáng lại mình ứng dụng vào trong cái cuộc sống thì luôn luôn là mình nhớ lại làm cái gì cũng soi sáng lại mình thì nó không có lầm, còn nhìn ra bên ngoài á thì dễ lầm. Nói một cái như là cái chuyện mà thị phi đó, không phải quấy đó, thì thường thường á mình sống á thì mình hay có cái gọi là nhìn ra ngoài, thấy lỗi người này, thấy lỗi người khác, không? Lỗi ai mình cũng thấy rất là rõ, nhưng mà mình quên mình cho nên không có thấy lỗi mình. Bây giờ biết là mình phải khéo thấy lại mình, không? Khéo thấy lại mình thì mình mới chuyển hóa những cái lỗi lầm. Còn thấy lỗi ta không thì nó có cái nguy hiểm gì? Thứ nhất nhìn ra thấy ai cũng lỗi hết Có ai mà sống trên đời mà không có lỗi? Cho nên là thấy ai cũng lỗi hết, cho nên là mình chán, sao mà thấy đời xấu xa. Cái thứ hai nữa, thấy người ta lỗi lầm thì sao? Thấy người nào cũng lỗi, người này cũng lỗi, người khác cũng lỗi hết, chỉ còn riêng con người không có lỗi phải không? Chỉ còn có người không có lỗi thì người đó là người nào? Đó là mình thôi. Thì vậy chỉ có mình không có lỗi, mà nếu mà mình không có lỗi thì sao? Dễ sanh cái niệm mà gọi là mình kiêu mạn, không? Thấy ta dở hết, mình có mình hay mình hay, cho nên rồi cái niệm kiêu mạn nó phát khởi, mà phát khởi thì có khi thì rồi cái mình chê người này, chê người khác, mà chê như vậy thì cái mang cái khẩu nghiệp thêm nữa, thành ra nó không có hay gì. Cho nên rồi thường khéo để mà nhớ trở lại mình, soi trở lại mình, thì trước khi thấy lỗi người thì mình thấy lỗi mình trước thì nó dễ dàng thông cảm với mọi người khác. Bởi vì thấy người ta lỗi, mình biết là mình cũng có lỗi vậy, cho nên là mình dễ thông cảm với người khác. Còn thấy cái lỗi người ta không thì tưởng đâu mình hay thì rồi cái dễ bực bội nữa, dễ bực bội, dễ nghĩa là chê bai. Thì hiểu như vậy thì quý Phật tử thấy mình khéo mình ứng dụng thì cái chỗ nào cũng là cái chỗ để cho mình có thể sống được, để mà trở về với cái gọi là Phật pháp, sống được để cho mình thăng tiến lên. Mà cái khéo đó là cái khéo mình thường mình nhớ trở lại mình, thấy trở lại mình nhiều hơn là thấy ra bên ngoài, phải không? Cho nên rồi cái tức tâm tức Phật đó là để nhắc cho mình, mỗi người hãy nhớ sống ngay trở về với cái thực tại của mình. Tâm mình là Phật rồi thì đâu có chạy cầu bên ngoài, đâu có hướng bên ngoài nhiều, mà sống ngay nơi cái niệm hiện tiền của mình đây, cái tâm sáng suốt của mình đây, đó, ngay sống ngay thực tại đây, thì cái đó là ngay đây đầy đủ hết. Ngay nơi đó mình mới thấy tâm nó rất là nhiều màu. Một cái tâm nó đã đủ hết à, là làm người, làm trời, làm ngạ quỷ, súc sanh, làm cái gì cũng nó hết à, muốn làm người cũng nó, rồi muốn làm trời cũng nó, làm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh gì cũng nó hết, giờ muốn làm Phật, làm Bồ Tát cũng nó, muốn làm người thì tạo những cái nghiệp lành, còn muốn vào địa ngục, súc sanh thì tạo những nghiệp ác, còn muốn mà tiến lên là Bồ Tát Phật thì tạo những nghiệp giác ngộ, nghiệp sáng suốt, giải thoát, thì đây cũng là nơi tâm thôi, thì cái tâm nó đầy đủ hết. Hiểu như vậy thì cái tâm là cái trọng tâm của tất cả, thì mình luôn luôn để mà nhớ đó, để mà sống trở lại, soi sáng trở lại nó, đó là cái biết sống, cái khéo sống, và đó mình mới gọi là biết tìm lại chính mình. Còn hướng ra bên ngoài đó là chạy theo cái vật, thường bị vật nó gạt mình, nó lôi mình, nó gọi là quên mình, mà sống với những cái đâu đâu hết. Thì hôm nay đó thì có cái ít dài để mà nhắc nhở thêm, để cho quý vị có đủ cái niềm tin thêm, phát triển cái hạt giống mà gọi là hạt giống Bồ Đề, hạt giống giác ngộ đó, nó sâu thêm, nó vững thêm, để rồi mình sống mỗi ngày nó được thăng tiến hơn. Quý vị đã có cái duyên dù đời, cho nên hôm nay được sinh ra trong cái hoàn cảnh nó tốt, rồi cũng là thường tạo những cái phước lành, thì đó là có đủ cái phước rồi. Rồi cộng thêm tu cái huệ nữa, thì có phước có huệ nữa, thì còn cái gì hay hơn ở trên đời này. Còn nếu mà thiếu một bên thì nó còn có cái thiếu sót, phải không? Thì như vậy đó, thì quý vị cũng cố gắng để là quân tập cho nó điều đặn, nó đầy đủ, vừa phước vừa tệ. Tất nhiên là làm những cái công tác cái từ thiện đó là mình tạo được cái phước là nhiều, rồi cộng thêm mình tu tệ thường thường để mình gạn lọc cái nội tâm của mình, để cho mỗi ngày nó được sáng hơn, bớt những cái xấu để mà tiến lên những cái tốt, dần dần mình sẽ chuyển cái tâm phàm thành những cái tâm thánh, thành cái tâm sáng tỏ. Đó là mình khéo sống một cuộc sống giữa cái cuộc thế gian mà đang mê bụi này. Thì như vậy là ở trong mê, nhưng mà mình đã bắt đầu đi vào con đường tỉnh sáng.